tìm lại được, tìm lại được thì những nhà khảo cổ người ta cho là đúng, người ta sai, họ sẽ bị sai hết. Là tại sao tìm được, nhờ ai và nhờ vị nào? Thì chúng mình cuối cùng tôi sẽ nói. Lúc mình nghe hàng các vị giáo viên nằm ở bên Tây Ban, rồi cái Phật thức thứ hai tức là Phật thức nói theo tiếng Việt mình là Bồ Đề Đạo Tràng. Lẽ ra là phải nói chỗ xuất gia, thì ngài xuất gia dĩ nhiên là ngài chỗ xuất gia ở tại thành các thị lâm về, ngài đi qua cái dòng sông không ngày chết đó là hắn. Cái gì cũng đi liên đó hả mẹ chứ còn đó là đi liên hả xong nói cô ngày đây là Phật tử cũng nhớ ngày giờ đang không mang sống nhất nhớ gì đó tôi đứng ở khác không phải để cho mắt đến mà nghe nói thì ở lịch sử Phật là điều có còn mỗi bài hát một bài để cho gia đình Phật tử các con em hát không nhớ đó. Thì ở tại hàng Ca Thị Lá Vệ thì các tử thì xuất gia là đi qua sông Lô Ma rồi đi xuống mình kêu là lưu vực sông Hành xuống tìm đạo học đạo và tu khổ hạnh lại với khổ hạnh lâm. Khổ hạnh lâm bây giờ còn có một cái gì cái chỗ mà Đức Phật tu khổ hạnh đó còn bây giờ trước cái cửa đó có cái ngôi chùa này tại kỳ trước hình như có đi không còn do đạo đứng mình đi được qua được hình như là thấy dạng dạng mình lên đường mình được hình như đó là thì hơi khó cái chỗ nó hơi khó này phải qua cái sông Đi Liên là bây giờ hơi sông Đi Liên đó qua cái sông Đi Liên rồi từ cái sông Đi Liên thì phải đi vô qua như là đi vô cái đồng nhỏ, đồng ruộng nhỏ nhỏ, rồi đi tiền núi, rồi từ tiền núi, rồi tiền núi mới đi lên. Bữa đó tiền đã có đi không? Tiền liên thì đứng bên ngay bằng chân cái nước đó rồi. Chứ qua bên kia chưa, chưa thiếu. Cái này đã có đi, nói được. Nói được với chị là hầu người nào, chị cứ không đi. À, sự phẩm á, chị cứ không đi đâu biết mà. Nghe nói rằng là ai đó nó có lò mấy diện nào đủ đi qua thăm cái làng của nàng xuân nhà ta rồi nó qua nó sao đi có cái được trở lại có mà có tới nơi không à, tới nơi chúng là đúng là trở lại chú sợ Ấn Độ là trở lại rồi chứ đi nghe cái đầm nó mới nhá chú sợ là khổ lắm sao thanh quý tử nó khổ thành ra cái nơi của nàng xuân Việt Nam bây giờ chỉ còn có một cái vụ đất mà người ta để chỗ này ngày xưa là cái gia đình của hai chị em nàng xuân Việt Nam anh họ cho nên người một đồng đó đó nhưng mà cái vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là sao mà quý vị phải đi lên cái chỗ ngày xưa Bồ Tát Thế Đạt Ca ngồi cái khổ hạnh 6 năm đó. Một ngày ăn một ít mè một ít mắm đó xem kêu là luật niên khổ hạnh Thích Ca Tôn ca diếp hân hoa diệu lý chơn tục thử linh sơn đăng lĩ ngạn nhất chiên ngũ diệp đại nhân viên phải được qua là luật niên khổ hạnh 6 năm bằng đạo tuổi người già đó. Thì hồi xưa theo tôi nghĩ cũng ở trong kinh sách cũng có thiết là tuyết sơn nhưng mà kiểu tôi bây giờ ta biết bởi vì núi bây giờ nó dài xuống rồi nó là nó chỉ còn số đá mà gọi là nằm cốt thôi còn những biệt cách là xưa lắm chứ ngày xưa chắc cũng có tuyết cũng dám có tuyết lắm cho mà không nhưng mà quý vị nên nhớ là cách đây tới mấy rồi trên 2000 năm rồi nhưng mà có cái đặc biệt á là cái chỗ cái động cái hang mà Đức Phật ngồi hồi xưa ngồi khổ hạnh mòn lắm ngày chúng tôi ở bên Ấn Độ là thường sang đó bởi vì đó cũng là một cái cảnh trí lên ngồi thiền với lại tỉnh lắm mà muốn lên đó thì chúng ta ở lại một bữa tối thiểu là một bữa bữa nay mình đi tao ở lại đó rồi mai thì nó mất khỏe chứ mà mới vừa lên nó mới sáng ba sáng rồi bị xuống là mệt ghê lắm nhất là các cụ đi không nổi. Vậy nên là phải nó phải lên chân một cảnh trí dễ như lên lên xuống sơn đâu lên lên xuống sơn là bỏ gì ông đi luôn ông cứ cho tiền làm cắt từng cắt lên mình đi sớm thì lên không có cái gì mệt hết đó nhưng mà lên khổ hạnh lâm thì lại không phải như vậy không biết ngày nay giờ này không biết họ có làm được cái đường đi dễ không chứ còn cái lúc mà chúng tôi đi không cao lắm đâu, nó độ chừng vài trăm bước à, nhưng mà nó nhanh chân lên, nó phải gặp gỡ nó mới đi lên, khó khăn rồi. Thấy người có sức khỏe với lại khỏe thì đi dễ hơn. Còn ở lên sơn học cần thì cứ đi như thế dễ, các cụ đi được hết không nói gì khó, khỏi cần bước ta riêng. Được mà bước ta riêng nè, đúng rồi, nhưng mà khỏi cần tôi thêm nè, bởi vì mình phải chuẩn bị mình đi cho sớm, đi cho sớm một chút. Thì ở gần Bồ Đề Đạo Tràng á, còn có những cái di tích gì Bồ Đề Đạo Tràng hiện nay á, tôi là Bụt Gaya, Bụt là Phật đó. Còn Gaya là cái tên, cái nơi, cái cảnh thành Gaya đó, Đức Phật hành đạo ở đó, tiếng Ấn người ta kêu là Bụt Gaya. Còn thường thường ở trong kinh đưa nó là Bụt Đa Gaya. Thì cái tháp của vua A Dục, tháp của vua A Dục xây dựng sau đó 200 năm. Cái tháp nó bề ngang mình đứng ở dưới mặt đất, nhìn lên đó là 80 mấy thước tay. Có một tầng trên, tầng trên cũng thờ Đức Bổn Sư, tầng dưới thì cũng thờ cả Đức Bát Thánh Ngôn. Leo lên tầng trên nếu mà những vị mà lớn tuổi các cụ thì cũng hơi khó đi, phải có người nhiều. Còn nếu không thì cứ mình lại ở dưới, nó đường chỉ nhánh. Hồi xưa Ấn Giáo Hậu cũng như nó chiếm, và chiếm ở đen đồ đạc ở trong đó. Thì những người thờ tám lần đêm đầy trong đó, mình chờ ngài Dhammapada là người Tích Lan, một vị vĩ sư người Tích Lan nói chuyện tới toàn tới chục mấy trăm ngàn. Tôi nghĩ mình sẽ nói để nói nhiều nói chuyện sâu hơn với các ngài đó để mình kỷ niệm, mình ghi cái công đức của các ngài. Ngày nay mình đi chiêm bái, mình có chỗ nơi để nhờ cái công đức của các ngài trước khi chấm dứt tập tăng. Thì tại Bồ Đề Đạo Tràng rộng lớn, ngày trước chúng tôi ở đó thì vô không có mua vé, mà nghe đâu có bây giờ xuống đó thì phải mua vé rồi mình đi, là bảo quyền người ta sửa sang lại, nó có cái ủy ban của chính phủ người ta sửa sang lại để cho người đi chiêm bái đó. Thì thuộc về hậu nam một đại trong nông, thành ra có một người mua vé rất rẻ cái gì đó. Vô trong đó thì mình tụng kinh, mình đi kinh hành. Cái cây Bồ Đề mà Đức Phật ngồi thành đạo ngày nay là nó nằm sát cái tháp, ví dụ như cái tháp như thế này thì cái cây Bồ Đề nằm sát, thành ra tàn nhánh nó phải kêu là vương lên bên này, thành ra nó không thể đi lên được, nó phải đi qua bên này. Mà vô được cái con góc nó là để cũng phải cho cái người ta trong nôm đó, tức là người ta bảo vệ cái thánh địa đó. Thì mình có vô đó mà làm lễ thăm đèn thắp hương dưới cọng cây Bồ Đề. Thì thường thường là tưới cây Bồ Đề nó xưa nay cái bệnh nhân chúng nó tính trọng á, nó tưới bằng sữa tươi đó, nghĩa là cái lòng thành của người ta người ấm nhất này. Khi mà mình đi đến đó mà luận được một cái lá bồ đề luận quá là cũng là ngon lành rồi. Cho nên khi mà nó có một luồng gió mạnh lá đụng thì thôi, chứ là họ dành cho nhau mà luận. Còn những lá bồ đề mà họ đã coi như là gì đó, nó đã làm ra thành, nó còn cái sườn không á, đóng dấu Đức Phật, các đóng dấu đi cái tượng Phật ở trong đó để kỷ niệm. Mọi người hình sắp về để kỷ niệm, để mà nếu mình nạn lá, mình thiên lá, thì người ta hầu hết lá bồ đề đó là người ta có thể là thỉnh bất chứng cái bồ đề đã xung quanh nhiều lắm. Cái bồ đề nó hết độ, nó giống như là cái bàn của mình, như chỗ nào cũng có hết á. Nhưng mà luận được cái lá mà tại cái gốc, có gì? Gốc sắc bồ đề đó. Thì sẵn ra tôi nói luôn, cái gốc bồ đề cũng là lịch sử nè. Là cái cây bây giờ đó là coi như là cái cáo. Còn cái cây ông tự cha, hả? Ông là tự cha, ông con, tự cháu. Cái này chắc là cái cây chánh á, cái cây chánh tức là thân mình gọi cây nội đi. Cái cây chánh là nội đó thì bị ngoại cảm nó chặt. Trong lúc bà trong chúa tên là Sanghamitra, con của vua A Dục, nghe như thế đau lòng quá, thì thờ đó là thờ, tuy là thờ của An Dục, nhưng mà Ấn Giáo cũng mạnh lắm, chứ không phải thường. cho nên mới quý vị biết là sao mới bà đọc tức bà nhờ mấy ông làng xã trong đó đó, nghĩa là khi mà nghe họ có ý đồ như vậy thì bà biết trước sau gì đây cũng phải bị thì chắc là đúng. Cho nên bà nhờ những mấy ông làng nhờ riêng họ ương cho được mấy nhánh nhỏ, sau khi bị đốn rồi thì mấy cái nhánh đó nó chịu đựng được, cho nên bà mới mang qua tới là Tức Lan, qua Tức Lan, qua Tức Lan trồng ở cái chùa Răng Phật, chùa cái Răng Phật quận Bình, quận Bình Răng Phật. Rồi thành ra cái cây bồ đề chánh của bên đây á thì đó là như vậy, nhớ không? Rồi đưa hai cái qua bên Tức Lan, qua bên Tức Lan là trồng hai nơi, nhưng mà sau chỉ có một cây. Cây ở chùa Lâm Hoàng Tòa chuyện dẫn của mình á. Rồi những cái thờ gần đây nè, hình như trong sử đó thờ chúng ta xong này hay là thờ gần, tức là có một thờ đó cái nghĩa sắc ca vua nó không cũng như và thẳng thành lắm, mới xe cho người sai sứ sang bên đảo Tức Lan, bên nước Tức Lan mới mang lại cho hai cây về, tức là cây đó là cây cháu nữa không thờ Tức Cha cha là mới đó phải không? Đó. Mình này mấy cái cây bây giờ là cây chống nổi, cây chống nổi. Mà mang về tới hai cây, một cây thì trồng tại cái chỗ ngày xưa Phật ngồi thành đạo, một cây nữa thì trồng ở Saranat. Saranat chúng tôi sẽ dạy, nói cho quý vị Saranat tức là nơi lọc quyển, vừa lọc quyển đó ở Saranat. Thì ở bộ này đạo tràng tất nhiên là cái cây bây giờ nó gọi là cây cam. Ông cha con cháu tức là cháu, con đấu với ông nội là cháu, còn đấu với ông cha là con. Có như đó mà cứ tính tới tính lui rồi muốn nói con cũng được mà muốn nói cháu cũng được, phải vậy không? Đó thì cái ngay bây giờ cho nên người ta mới có cái cây bồ đề đó là thiêng liêng lắm. Các sư tây tạng được cứ ngồi ở dưới làm lễ thành hầu hết ở đó, mình sau đó là hầu dưới làm lễ đó tại tâm thảo dĩ như là tâm tức là chúng ta. Còn cái kim cương tòa, cái tòa mà Đức Phật ngồi thành đạo ngày xưa bây giờ vẫn còn đó. Đó đặc biệt như mấy lần trước chúng tôi đã nói với quý vị đó, có nhiều vị vua ở các nước hay là thủ tướng được mà ba viếng được thấy muốn thảm bằng cẩm thạch hay bằng đá kêu là đá mài hay là đá những cái loại mà đá đá đặc biệt hết, nhưng mà chính phủ được vô thảo mà nó cũng dễ nhiều, nó khờ nó cứ nắm mưa rồi nó mới khờ khờ nó qua nhìn tới cái thời kỳ cũng là thời kỳ lâu lắm rồi đó. Nhưng mà mình sẽ thấy cái gì cái chính yếu của nó, cái cuộc sống người ta nói một cái để như vậy đi, chứ còn những cái đẻ mà đẻ đẻ xong này nó không bằng cái gỗ, tức là cái chính hồi xưa đó. Rồi cái gì đó, rồi ngoài bốn phía bồ đề đạo tràng là có cái chỗ gọi là cái vị thần thần long che chở đó, thì trước cũng không phải tìm thần long che chở, tất nhiên là Đức Phật thành đạo rồi, rồi có một cái trận mưa to gió lớn coi như là ta nói là nhà cửa của tay nó, thì lúc đó bây giờ lúc bây giờ có một vị thần long khoảng 17 phút là phải lòng trắng đó để che Đức Phật ngồi, coi như là không có cái gì đáng lo ngại hết, không có bay đâu, không có bị hại gì hết. Thì cái đó cũng là một di tích. Rồi làng của nàng Xu Nhật Ta bên kia sông cũng là một di tích, sông Ni Liên Thiền nước chảy đờ đờ cũng là di tích, Khổ Hạnh Tâm cũng là di tích ở đó. Hiện nay ở nơi đó có những chùa như là chùa Thái Do Hoàng Gia Thái và mua hai mẫu đất có đẹp lắm, nghĩa là những cái mặt cung bên bên Thái sao thì cái chùa đó cũng nhìn vô thấy nó tươi tỏ nha. Phòng sáng phía sau có rất kỹ từng phòng từng phòng từng phòng từng phòng, dù khác tới đó là ta chỗ đang nghỉ chư tăng hoặc là tu sĩ phải sớm biết trước người ta sắp đặt cho đó. Bên cạnh đó là cái chùa Nhật, chùa Nhật Tất ở bữa nếu có giấy thì không có tiền, mà cái ngày thứ hai là chưa Phật tử ra trả tiền. Chư tăng đi có giấy tờ giới thiệu các Phật Phật giáo thì ở được ba bữa, sau ba bữa đó muốn ở mấy nữa thì phải có tiền, có gì tiền mới đi là trước đó, tiền thì không có gì nữa. hãn.
Người
ta nói nghèo, nói thì sao phải kêu là
có thế à? Không có tiền cái lần này.
Nhưng mà quý Phật tử nghĩ rằng các Phật xa đời tới bây giờ đã nó là đồng thời kỳ mạt pháp rồi, thì cái vấn đề chư vị thượng thiện nhân thời Đức Phật sanh, chư vị Bồ Tát thì người ta đi giáo hóa ở đâu phương khác hết, thấy không? Còn dân chúng thì đương nhiên là ở chỗ nào ở có thiên có địa có đất, kêu là núi sông đất liền có cái thì có nhân vật, đương nhiên nó như vậy. Mà như hồi nãy tôi nói đó, hồi nãy nói là quý Phật tử đấy là
cái đạo sư giáo đó là chính là cái đạo bà, hiểu không?
Ấn giáo mà đạo của Ấn nè, là đạo ông bà, tức là đạo là môn. Đức Phật thấy giai cấp nè, thấy khổ sở nè, thì Ngài xuống cái thờ của Ngài trong gần 1000 năm, thì Phật giáo vẫn là đèn son cho mấy đường đâu, vua chúa ăn theo hết. Thì trong lúc đó quý vị cứ nghĩ bây giờ quý vị quan thấy mà thấy cái chùa Phật Ngọc hay là cái chùa Băng Cha Ma Mục Đích của mình thấy, thì quý vị biết là bởi vì vua hiện tiền là vua Phật tử. Thì ngày xưa vua Tầm Bà Ta La hay là vua Ai Dục hay là vua Ca Địa Sắc Ta còn là Phật tử đó, thì nước Ấn Độ là nước phải bình thiên chứ. Nhưng mà cái Phật là hơn nữa là cái chuyện thăng trầm đương nhiên không phải có. Khi thăng thì nó khác, khi trầm thì nó phải loạn, nó dành thành ra có những cái vị khác. Đầu thăng đến thì đầu thăng đến là phải chịu cái sự nghèo. Mà cái chủ trương như tôi nói với quý vị đó, cái chủ trương của sao thì Ấn Độ nghĩa là làm thì không chịu làm vì cái chủ trương sợ làm mất thì giờ không có giờ niệm Phật thiên, thấy không? Thành ra chính cái gốc đó là nó đổ, nó thành ra nghèo. Mà nhân cùng tắc biến hoặc cùng tắc cả vì nghèo cho nên nó đói, mà nó đói thì nó phải tham, phải xin. Cái công việc chuyện là sự sống của nó mà. Vì thế cho nên không có lấy làm lạ đâu, là tại vì các Phật quá xa đời. Chứ tôi nghĩ mà nếu mà chúng ta tâm tâm đức thờ tượng pháp thôi, các Phật từ 1000 năm thôi, rồi quý vị về vẫn quy hoàng. Cũng như quý vị thấy, quý vị kỳ trước đi có viếng cái chỗ Tát Ma đó. Tát Ma đó là cái đền đài mà họ làm bằng đá cẩm thạch. Rồi qua bên cạnh kia quý vị vô viếng một cái chỗ gọi là cái gì? Akrapho, những cái gì kho đó. Cái gì đó phải chưa kho sao tôi quên rồi. Thì cái chỗ đó quý vị thấy rất là nguy nga đồ sộ, là tại vì cái đền đài nó có mấy trăm năm đây nè, 3-4 năm. Kỳ này quý vị cũng sẽ đến chỗ đó nữa, tôi phải không đâu. Thì nghĩ như vậy, còn nói về Phật tích ấy, thì bây giờ đã trên 2000 năm rồi, mà giữ được như vậy mà mình về biết đó là quá rồi. Còn cái dân chúng mà nghèo khổ thì một phần á, là do nó cái ảnh hưởng trực tiếp của chủ trương của Ấn giáo. Còn hai nữa thì đương nhiên chỗ nào dân chúng nghèo khổ thì đạo Phật mới tới để mà giúp đỡ, chứ nếu mà nó giàu hết thì người ta không tu đâu. Quý vị để ý như thế không? Cái tiền cái của nhiều mà mướn tụ tiêu tụ, nhưng mà người nghèo ta đâu không tu. Mặc dù là không tu theo đạo Phật nhưng họ tu theo đạo Ấn, họ cũng vì cái đói của họ thôi. Chứ quý vị khi mà sống chung với người Ấn, quý vị thấy họ cũng thành tâm đi trên xe lửa tới cái giờ mà họ tu niệm đó, là họ kêu là gì đó, phạm đầu đó là tiền thật, tiền họ tiền tiền của họ ăn thì ăn chay. Người Ấn có thể nói là 85% là ăn chay, chỉ có 15% ăn thịt cá bự, cho nên thịt độ bệnh nó không có phúc đi, không có kiểu như qua chơi trước hết rồi. Cái việc làm bán hai ăn ngang không dám tập ngoại lệ, thì nghĩa là bốn tháng nào cũng có tiệm chay hết. Nhưng mà quý vị phải tại sao tôi quen cái mùi vị nó mùi nhức đầu, cái mùi ăn chịu không nổi, mùi xá luôn rút lui, phải ăn cỡ 1 năm nữa mới quen.
chứ còn trong giọng là nó nhức đầu lắm, nó dọn lên quý vị nhức đầu lắm được. Nó tiếng lý nó nằm ở trong đồ ăn cũng có cái chuyện nào của tôi nhẹ cho quý vị biết.
Do đó cho nên nó tốt lại cái ý kiến của mà chủ ương hỏi đó là vì các họ đã xa đời là một nè, hơn nữa là ấm giáo nó càng lan hết nè, thần thánh chưa là đa thần giáo, chỗ nào cũng thần, chỗ nào cũng thánh. Nếu mà chúng ta đi tháng 10 dương lịch đó, chúng ta chứa là chúng ta sẽ thấy họ cũng mở bái, họ khuyên thần, khuyên thấy nó đi cùng đường cùng xá trời của chị đa thần giáo. Họ còn nào là sơn thần, địa thần, thiên trạch thần, miêu giá thần, là đủ hạ đó. Chú thần, dạ thần, căn thần, ẩm thực thần, thảo mộc thần, giống giống đủ thần ở trời đó. Cho nên người ta nói rằng sang Ấn Độ tiền thần thánh nó dễ hơn là tiền một nhà học giả. Ta nói với ông sai không? Bởi vì những người học giả như vậy, người ta ăn mặc lớp học được. Nhưng tiền không sao. Một vị giáo sư chán ngặt ở trường đại học mà nó ăn mặc giống như nông phu bình bình vậy. Tiền không ha. Cho nên nói chuyện Ấn Độ nói là tôi đã viết và soạn được 12 cuốn sách nguyên giải này. Cho nên nó ngán 2-3 cái mặt tiêu chảy. Mà tôi phải bỏ thấy nó giống như trong phun mình à. Nó khổ vậy đó. Hàng năm người ta nói chú là đúng đó. Đi tìm thần thánh giác giải mà tìm một nhà học giả ngon lành thì đúng ra. Phải cái nghĩa vậy đó. Bởi vì họ không sẵn sàng qua bên ngoài. Còn mình nó đủ cái cung lê thành ông ngoại trí được chút nào là vậy đó. Còn cái chứ không sẵn con vậy tỏa cho hết. Nó phải nghĩa là do đó cho nên cái vấn đề vật chất đấu với họ nó cũng quá chủ trương thì thiếu tốn quá. Do đó cho nên nó phải trên tổng viên về căn chúng nghèo quá. Cho nên nghèo tất nhiên là cái chủ trương như vậy đó. Thành ra có nhiều người họ không có làm, không có kêu là giết ăn giết để được. Mà thiếu không đủ, còn hạn đủ thì nó trung bình. Nói tới thánh địa thứ ba, tức là thánh địa Saranath, tức là lòng giáo biển. Bây giờ còn một cái tháp hình bát giác, là cái tháp đó Đức Phật gặp 5.000 cái đầu tiên đầu tiên. Thì bên đây không có kể lịch sử hết được, không có kể lịch sử thì giờ không được. Cầm 5.000 triệu cầm dư á, thì cái chỗ này thì bây giờ còn cái tháp bát giác. Vô trong thánh địa Saranath chắc đó có 1-2 ma dựng may, cứ 2-3 dựng may. Thì cái đó có một cái tháp nam men, tức là cái tháp mà nơi Đức Phật thuyết diệu tứ diệu đế tại đó đây. Cho năm vị thì từ bây giờ cái tháp nó còn, mình đến thắp đèn làm lễ ở dưới cái tháp đó là tháp là tháp chánh, cùng với cái sở tháp rất lớn rất rộng đó thì có một cái chùa ở trong đó thờ Đức Phật chuyển pháp luân, bởi vì nơi đó là Đức Phật siêu thắng là thứ nhất. Rồi bốn phía ra đơn giác như thế này là có những lịch sử Phật do một nhà quả sĩ người Nhật cửa đi vô trong chuông đàn chung của Nhật Bộ cũng theo cảnh trí nó rất đẹp. Năm 1963 đại học Phật giáo thế giới tại chỗ đó, lúc đó các thầy các vị các cùng ba thập điều ở ngoài chị đi về là tại đó. Chỗ đó cái tinh đồ là đó, tại cái Saranath này. Thì chỗ đó có một cái trường đại học của Hậu Ma Bồ Đề, dạy về Phật giáo, dạy về triết của ông. Ở đó có chùa Tàu rất lớn, ở đó có chùa Tây Tạng rất lớn, ở đó có chùa Thái, chùa Miến Điện, có chùa Tích Lan. Nghĩa là ở tại Saranath, chùa Thiền nhiều lắm, bởi vì đó coi như một cái thành phố Phật giáo. Các sông Hàn, cái chỗ tránh của sông Hàn là 6 địa số, sông Hàn đó là sông Hàn, không xa lắm. Mà mẹ tôi quên kể thêm cho quý vị mới kể chùa Thái nha, bà Dương Quân bà hỏi như mất được. Ngoài cái chùa Thái đó ở Bồ Đề Thảo Tràng thì có chùa gì nữa? Chùa Tào, chùa Trung Hoa, kế bên đó, chùa Việt La của Ấn Độ, chùa Tây Tạng, Hai Ba Tầng. Chỗ Bồ Đề Thảo Tràng, chùa Tây Tạng lớn lắm, các sư ở đó luôn luôn là 6-7 tuổi nhà sư. Nhà sư Tây Tạng á, Đức Đạt Ma Lạt Ma, các thầy Đức Đạt Ma Lạt Ma cũng thường về ở đó. Kế đó là cái chùa Vĩnh Điện. Có chùa, cái lúc mà chúng tôi ở bển á, chúng tôi định mua đất để mà làm cái chùa Việt Nam. Nhưng mà khi mới chuẩn bị vừa xong, mặc dù như là vận động vừa xong, thì chúng tôi phải về địa bàn Việt Nam giao lại cho Đại sứ Trần Thanh, bây giờ gọi là Đại sứ Trần Thanh ở bên Long Biên, ở bên Mỹ đó. Thì sau đó chúng tôi về rồi sẽ trở lại 75 đi nữa, 73 tới rồi là 75 đi, thành là không làm cái gì nữa. Khi mà họ đã cho thủ tục giấy tờ xong rồi thì chúng tôi đi thăm bây giờ đó, có cỡ giấy tờ ba đây cũng xong, nhưng mà lúc đó chịu mình ở đây Long Biên xong làm sao nó mới không nó ở đây chưa yên. Chứ nếu mà lúc này là có thể cố gắng mình làm được, nó chưa ổn được một phần nào ở đây, còn hầu nó mất qua. Rồi một mình thầy Nguyễn Thanh với một số quý thầy ở bên quá ít đi, do đó cho nên làm được. Không làm và không làm, tại mình có, không có cái chùa nào Việt Nam trên đó hết. Rồi đến bây giờ tiếp tục là nói về Sanangat, tức là lập giả Bùi Lấn đó. Ngoài cái kêu là cái thánh địa chánh thì có đặc biệt là cái lịch sử sông Hàn. Sông Hàn thì hồi xưa Đức Phật hãy nói pháp chỗ nào mà hãy có cái số nhiều á thì luôn luôn Đức Phật cứ nói Hàn Hàn Sa Tô. Rồi tôi kẹt Sông Hàn luôn luôn trong kinh nào cũng nói hết. Thì cái Sông Hàn là cái chỗ chánh á, là cái chỗ mà lúc trước quý vị đi đến đó, cái chỗ mà họ kêu là họ đã xô thác xuống sông á. Sông Hàn người mà thiếu bóng dưới bắt tới cái thế giới đội đỡ ma của mình thì cũng rồi có vị nào không biết kêu là bố thí đó, bố thí thì là nói chung không mua là chạy ta nói thành ra tôi qua bển là quý vị muốn thực hành cái bố thí mà là mật á thì quý vị phải một là phải nói cho cảnh sát họ biết tôi muốn cho những người nghèo này 100, 200, 300 rồi người ta mới đổ ra bạn nhỏ rồi bà cắt bà xu đó rồi người ta mới phật khác cho mình đứng cho mình niệm phật thôi chứ mà quý bà quý ông mà bố thí mà không có biết cắt sao cứ đưa một đầu áo luôn quý vị nó tan nhau nó thành cái điều đó rồi từ đó là nó là tại tại bởi vì nó tham lường này được rồi biết không được mà nó như nó cứ nằm trước cục chục tâm tâm nó tới rồi hỏi quý vị làm sao là sao ba đang bận nổi. Thành ra nếu mình muốn giúp á thì mình nói là tôi bây giờ hay là quý đệ làm đó góp với nhau muốn giúp cho những cái người nghèo đó 300 hay 500 rồi ít nhất là cũng có một cái tiểu đội của cảnh sát là một tiểu đội rồi một tiểu đội chúng ta đừng lại được đó cũng nghe luôn rồi bắt ngồi khách hàng hết thấy không rồi một tháng cái đó là nhận trước chứ từng cái cho bất cứ dầu là một cái chuối hay là một cái cam mà cho mình nó khổ nó lên tới xe rồi nó rầm rồi rồi đi uống nổi đó cái đó cái cách chúng mình cứ tự nhiên thôi nó hàng năm qua bên đó mình được thấy thì nó có của bao nhiêu qua đó mà bố thí không biết bao nhiêu là đủ hết còn trong hàng ấy, là lịch sử nói gì đó như thế này cái nước đó là từ trên khỏi đầu hàm tiên chứ phải nước như này cho nên người ta gọi là cái nước thánh mà thì ta nói nước thánh cái sao quý vị thấy tên đặc biệt như nước cô đột dễ sợ mà xuống tắm thật tí gặp cái mùa mưa như nước cô mùa mà mùa hè đó thì không tắm cái đặc tí trong nhưng mà ở những cái đời nhắc đời thánh giáo á đốt kéo rồi rửa chừng bởi vì nó đốt nó cũng đặt cơ nó đốt nha để rồi dài thì này thì này đó rồi anh rửa chừng thì nó mình đi mình hướng